Hôm nay thấy mấy người hoan hỉ vì có tên mới, mà thầy cũng rất là hoan hỉ. Thầy đã phát ra nhiều khi là do cảm nhận của mình về con người đó, cảm nhận của người đó, có thể cái tên nó hợp với người đó, có thể người đó nó cũng không thể hiện hoàn toàn được cái tên đó, nhưng mà mình cảm thấy cái tên nó có vẻ hợp với người đó. Cả hai cái tên đều thầy đều thích. Mà tự nhiên cái tên Thiện Chí gợi cho thầy một một cái đề mục để cho mà thầy thuyết pháp ngày hôm nay. Thế nào là thiện trí? Thế đó cũng là cái rất hay. Mà nói một mặt thì phải nói mặt kia. Thiện trí thì sẽ phải ngược lại với một người khác là ngu ác, đúng không? Thế đó liên hệ rất nhiều trong cuộc sống của mình. Mà cái người ngu ác mà mình gặp nhiều nhất, chứ thiện trí thì gặp được mấy. Có khi có những người cả cuộc đời mình cũng gặp một bậc thiện trí thật sự. Thiện trí là gì? Là người vừa thiện vừa có trí, gọi là thiện trí. Hiểu không? Vừa thiện vừa trí, nó ngược lại với ngu ác. Vừa ngu vừa ác. Vừa thiện vừa trí. Có ai mà có đủ hai cái đó, vừa thiện vừa trí? Nếu mà mình gặp một người nào đó có hai đủ hai cái đức tính đó, tức là đó là người thiện trí. Nhưng căn bản ấy, chữ thiện hiểu như thế nào và chữ trí hiểu như thế nào? Một người trí thật sự tất yếu là phải thiện. Một người ngu tất nhiên là phải ác. Đó là một quy luật. Không thể nào mà có những người thiện mà không có trí. Không có người nào có trí mà lại không thiện. Đó là cái trí của đạo Phật thật sự. Không có người nào ngu mà không ác cả. Không có người nào ác mà lại không ngu cả. Nó gắn rất chặt với nhau. Thế nên nói là bậc thiện trí là kẻ ngu ác. Cái chữ trí ở ngoài đời hiểu một cách khác và chữ trí ở trong đạo hiểu một cách khác. Trí ở ngoài đời có khi là lắm chữ là trí, nhưng mà trong đạo chưa chắc. Đôi khi đầu nhiều chữ quá lại không có chỗ để có trí tuệ. Có chữ mà mình chấp mắc vào chữ, mình dính vào chữ thì chắc chắn không có trí tuệ được. Giống như có chuyện một nhà bác học nọ, một ông giáo sư đại học đến thăm một vị thiền sư trên núi. Thế đến thì vị đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để hỏi và rất nhiều cái để mà tranh luận. Trông thấy vị ấy bước vào cửa là vị thiền sư đã biết là ông này đến để làm gì rồi. Thế vị thiền sư mời nước. Thế cái chén nước của vị giáo sư đại học, để vị thiền sư mới rót nước vào, rót dần dần cho anh đầy trong tràn rồi cứ tiếp tục rót nữa. Thì vị giáo sư đại học nhìn thấy chịu không nổi mới bảo là bạch sư dừng lại đi, sư rót đầy tràn hết cả rồi kìa. Thế vị thiền sư mới bảo đúng rồi, một cái cốc nước đầy tràn thì không thể nào rót thêm được nữa. Khi đến học đạo hỏi đạo mà trong đầu đầy kiến thức, đầy những cái mình biết rồi thì không thể nào nhét thêm được cái gì nữa. Muốn học đạo, muốn hiểu đạo, trước hết là mình phải làm cho cái tâm của mình nó trống rỗng đi đã, hay làm cạn cái ly đi đã, giờ mới đổ thêm nước mới được. Cái trí của người đời vậy. Thường người đời người ta cứ thấy anh này học nhiều tức là anh có trí, đúng không? Hai á là anh này giỏi kiếm tiền, anh có trí, có địa vị, có cái này có nọ, khôn ngoan hơn người, đó là có trí. Hoặc là anh này thông minh một chút, có trí. Nhưng mà cái đó không gọi là trí thật sự, là bởi vì sao? Những cái trí đó thường làm hại chính bản thân mình rất nhiều, hại chính mình rất nhiều. Một người nhiều chữ, một người có học, có phải là một người thiện không? Chưa chắc đúng không? Mà định nghĩa là một người trí tất nhiên phải thiện mới là thật trí thật sự. Có những nhà bác học rất giỏi, đoạt giải Nobel đàng hoàng, chế tạo bom nguyên tử, giết chết thằng 30 triệu người. Thế đó cũng không phải là cái trí thật sự. Cái đó có thể là cái thông minh nào đó thôi, chứ không phải là cái trí thật sự. Một cái trí có những đôi khi á, mình người tu hay bị người đời người ta cho rằng là khổ khờ dại rất là gia đình rất hay mắng mình là dại ngu bị người khác ăn hiếp thì cái khôn của người đời là làm sao mà ăn người được thì là khôn là giỏi đúng không? Làm sao vơ vét được thật nhiều giàu mà hơn người, đấy là giỏi, tranh đoạt được với người đó là giỏi. Nhưng mà không biết rằng ấy, nếu mình hiểu cái quy luật công nghiệp ấy, mình mang tâm bất thiện nên mình tranh đoạt cuộc đời là mình đang rước họa vào thân. Cái được trước mắt không bù lại cái hại về lâu về dài về sau. Cái gì đến nhanh cũng đi nhanh thì cái đó là khôn hay là dại, thế thì là khôn hay dại. Hay kể cả khi mình dùng cái trí thông minh thật sự của mình, dùng cái trí thông minh thật sự của mình để kiếm tiền một cách chân chính, chứ không phải đi tranh đoạt của người khác, mà mình say mê cái việc đó, mình dùng cái trí thông minh của mình, dùng những cái tâm lực của mình để làm một cái việc rất tầm thường là chỉ kiếm tiền và tiêu tiền, đó là ngu hay là trí? Mình phí hoài cả một cuộc đời của mình để làm một cái việc rất tầm thường như những người khác, như những người không biết chữ khác cũng làm, là kiếm tiền và tiêu tiền, cho dù mình có thể kiếm nhiều hơn người khác. Nhưng mà thực tế mình là người ngu, bởi vì mình sử dụng rất là hoang phí cái cơ hội rất là hiếm có để được sống làm người. Mình sử dụng rất là hoang phí cái trí tuệ của mình. Mình hơn con vật ở cái mình có cái trí đó, nhưng mình lại sử dụng vào một việc cực kỳ tầm thường. Đó, như vậy là mình ngu hay là trí? Thử hỏi xem là cái việc kiếm tiền, được danh lợi, nó chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc sống của mình? 99,9%. Ngay cả mình là người tu, một năm 365 ngày mình nên tham dự khóa thiền được mấy ngày, và những ngày còn lại ở ngoài cuộc sống mình có bao nhiêu phần trăm chánh niệm? Thầy nghĩ không được đến 1.000. Như vậy là mình cũng đôi khi mình cũng thấy là mình sống rất hoài phí, phí hoài cái cuộc sống là người ghê gớm lắm. Nhưng mình nhìn thấy con Mickey nhà anh Lương mà xem, nó ao ước được làm người như mình đó, đâu có được. Nó không có đủ trí thông minh, nó không có đủ trí tuệ, nó không có đủ phước báu để được làm người, để được học pháp nghe pháp. Trong khi mình có những thứ đó và mình phung phí cái nguồn lực đó vào một việc, những việc rất tầm thường vô ích, thì đó là ngu hay là trí? Mà thường trong khi mình làm những việc như thế, cái tôi của mình rất lớn, cái ngã của mình rất lớn. Mọi người em biết nhà bác học, nhà vật lý học Newton, Newton là nhà vật lý học người Anh rất là nổi tiếng, người sáng lập ra cả một cái nền vật lý thời bây giờ, tên tuổi rất là nổi tiếng cho đến tận bây giờ bao nhiêu thế kỷ. Ông là viện trưởng viện khoa học hoàng gia của Anh. Và ở sau về xong người ta phát hiện ra một cái điều là như này này, mặc dù là nhà bác học rất nổi tiếng, người ta phát hiện ra trong cái thời Newton sống ấy, có rất nhiều bài báo tranh cãi nhau, tranh luận nhau về những cái lý thuyết của ông ấy. Bài này phản bác hay là chê bai những cái lý thuyết của ông ấy, và một bài khác bảo vệ hai cái tranh đấu với nhau và lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người, và ông Newton trở nên rất nổi tiếng về cái sự tranh luận đó. Về sau người ta phát hiện ra rằng tất cả những bài báo là cùng một tác giả, chứ ông Newton tự viết ra để cho mình nổi tiếng. Một nhà bác học tầm cỡ như thế mà vẫn còn vì một cái danh lợi rất tầm thường nữa là những người khác. Có khi cả một cuộc đời của họ phấn đấu nhiều như thế là vì muốn cái bản ngã của mình nó to lên, chứ chưa hẳn vì lợi ích cho nhân loại hay cho lợi ích cho chính mình. Chứ danh chứ lợi nó lớn như thế đấy. Thứ hai, những người dùng trí tuệ, dùng cái trí thông minh của mình ấy, để mà tranh đoạt danh lợi, để mà mưu cầu danh lợi, những thứ mà người đời vẫn thường khao khát, cái tính ích kỷ của họ cũng rất là lớn. Ích kỷ của họ rất là lớn. Lời ích kỷ như vậy là đương nhiên là họ tự hại thân mình. Ngã to lên, ích kỷ lớn lên thì ai hại ai? Tự mình hại thân mình. Tự mình hại thân mình như vậy là làm sao mà gọi là người có trí? Đúng không? Một người có trí tất nhiên là anh phải hạnh phúc hơn người ta mới gọi là có trí chứ. Một người có trí mà anh phiền não, anh đau khổ làm sao mà gọi là người có trí được? Nhưng mà có phải người có trí nào cũng như thế không? Nhà bác học Einstein chẳng hạn, tạo ra một trong vật lý lý thuyết rất nổi tiếng với thuyết tương đối, làm thay đổi hẳn cả vật lý trên thế giới, tên tuổi rất nổi tiếng và nhận giải thưởng Nobel ấy. Nhưng mà ông cũng có hai bà vợ, cũng đã từng đau khổ trong cuộc sống gia đình, cũng đã từng ly dị. Nếu mà là một người thật sự có trí tuệ, người ta có để cho mình phải đau khổ như thế không? Người có trí tuệ là gì? Tất cả con người ai cũng mong cầu hạnh phúc, không ai là không mong cầu. Bác Hồ đã nói điều đó trong Tuyên ngôn Độc lập. Tất cả mọi con người đều mong cầu hạnh phúc, kể cả người có trí lẫn người ngu, ai cũng đi tìm hạnh phúc cả. Đấy là cái điểm chung tất cả mọi người, từ cái người mù chữ không biết gì cho đến một nhà bác học cho nó vẫn đi tìm hạnh phúc, đúng không? Tất nhiên là hạnh phúc mỗi người quan niệm hạnh phúc của người khác. Thế tức là người nào có được nhiều hạnh phúc tức là người đó có trí tuệ, đúng không? Thử hỏi rằng danh lợi có đem lại cho hạnh phúc người ta không? Không phải. Người nào hạnh phúc hơn à? Chưa chắc đã một nhà bác học đã hạnh phúc hơn một anh nông dân đi cày, ăn thịt bò mà lo ngay ngáy, ăn mắm cấy mà ngáy o o. Người ta bảo ngu si hưởng thái bình. Chưa chắc đã hạnh phúc hơn, đúng không? Ai làm cho mình hạnh phúc hơn thì người đó là người có trí, đúng không? Nếu mà nói như thế, những bậc thánh tăng là những người hạnh phúc nhất trên đời, là những người trí tuệ nhất trên đời. Đức Phật là người trí tuệ nhất trên đời. Cái điều ấy có thể khẳng định. Những lời dạy của Đức Phật cách đây 2500 năm mà đến tận bây giờ, mỗi khi chúng ta đọc lại chúng ta vẫn thấy đầy chất trí tuệ trong đó. Không ai có thể là phủ định được. Những điều mà người đời chưa hề biết Đức Phật đã từng nói trước. Trí tuệ thì phải mang lại được lợi ích cho mình. Nhưng với trí thông minh mà người ta coi là trí tuệ ở ngoài đời ấy, thường hay tạo cho mình hại người. Nên cái đó không phải là trí tuệ. Cái đó có thể gọi là tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Đúng vậy. Thế nên là tuệ cũng phải có tà, có chánh. Cái trí thực sự là bao giờ cũng đi cùng với thiện, không bao giờ đi cùng với ác. Người có trí là người phải làm lợi ích cho bản thân mình và cho người khác, làm cho mình hạnh phúc, hạnh phúc nhất. Đó là người có trí. Không thể nào nói một người ác mà là người có trí được cả. Bởi vì người có trí ấy, người ta sẽ hiểu được rằng ấy, thiện, sống thiện bao giờ cũng hạnh phúc, mà sống ác bao giờ cũng đau khổ. Ngay một điều đơn giản nhất như thế mà chưa hiểu được thì làm sao mà có thể xứng đáng với tên là người trí được, đúng không? Rất đơn giản thôi. Bây giờ mình sân, mình khổ hay mình sướng? Chắc chắn là khổ, đúng không? Một điều rất đơn giản đấy. Như vậy khi mình tâm mình từ bi, mình sướng hay khổ? Sướng, vui, đúng không? Những điều rất đơn giản như thế mà còn không hiểu được, làm sao gọi là người có trí? Do vậy trí phải đi cùng với thiện, đấy mới gọi là thiện trí. Mà những người thiện thường là những người có trí. Có thể người ta ít học, có thể người ta mù chữ, nhưng người ta vẫn trí tuệ. Có những mình thấy có những người nông, có những người nông dân hoặc những người ít học, nhưng mà cách sống của họ rất là trí tuệ cơ. Họ sống cũng rất là hạnh phúc, họ sống rất là tri thức, biết đủ với những cái mình có, và cuộc sống họ rất là an lành, họ biết thu xếp cuộc sống, và họ không hề kém trí tuệ hơn những người khác. Thầy biết có rất nhiều người như vậy, những người tu hoặc những người học trò thầy cũng thế, có rất nhiều người học rất ít, học rất ít nhưng mà rất trí tuệ. Không ai nghĩ là họ học ít đâu. Trí bao giờ cũng đi với thiện. Bởi vì bản chất của trí tuệ đó là thiện, mà không dính mắc vào thiện đó là trí tuệ. Thế gọi bậc thiện trí là đi đôi với nhau. Nó khác với kẻ ngu ác. Trong đạo bậc thiện trí là gì? Bậc thiện trí là những người đã làm cho mình hạnh phúc, đã hiểu được con đường đưa đến hạnh phúc, đã chứng nghiệm được sự hạnh phúc đó, và xuất phát từ tổng từ bi, bậc thiện trí đó dạy cho những người khác cái cách tự tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Đó là bậc thiện trí thức. Định nghĩa bậc thiện trí thức thật sự trong đạo Phật là như thế: một người bạn lành trong đạo, là như vậy. Còn không, chưa thể nào gọi là thiện trí thức được, mặc dù có rất nhiều người tự xưng mình là thiện trí thức. Thế nên là thiền sư Vô Dìn, ngài Tejaniya nói rằng hầu hết tất cả mọi người đều không phải là thiện trí thức. Hầu hết tất cả mọi người trên đời đều không phải là thiện trí thức. Thế là số thiện trí thức nó cực kỳ ít ỏi, rất là hiếm. Không có lời nguyện gặp một thiện trí thức, không, mình không gặp được đâu. Mà có gặp thì có khi cũng nhìn như một cục đất. Không có duyên thì người ta bảo là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì ngàn dặm cũng gặp mặt, mà vô duyên thì ngồi ngay trước mặt thì cũng chỉ nhìn như một cục đất. Muốn gặp thiện trí thức thì mình có lời nguyện, cái tâm mình phải hướng về cái điều đó thì mình mới gặp được thiện trí thức. Thiện trí thức không phải trên trời rơi xuống, không phải trên trời rơi xuống mà mình phải đi tìm. Khi mình có lời nguyện, lời nguyện là gì? Lời nguyện là thể hiện cái khát vọng của mình, cái thực sự mình đang mong muốn đến. Mà cái gì mà mong muốn đến tức là mình phải đi tìm mới có. Nếu mình thực sự mong muốn là mình đi tìm, chứ không phải là mình ngồi một chỗ để đợi nó đến, đúng không? Thầy ngày xưa cũng thường có cái lời nguyện vỡ thiện trí thức, là thầy đi tìm. À, mình gặp rất nhiều người, có những người mình thấy có vẻ là về thiện trí thức, tại sao mình bảo không phải, mình tìm cũng có cát có vàng có, và cuối cùng mình cũng tìm được Thiện Chí Thức, mình tìm được rất nhiều người thầy tốt, người thầy giỏi. Đó là do mình đi tìm, do cái lòng khát khao của mình hướng đến. Khi tìm được mình rất trân quý. Đó là bởi vì mình có lòng khát khao, mình có cái mong muốn đi tìm Thiện Chí Thức, có cái lời nguyện đó, thì mình mới tìm thấy Thiện Chí Thức. Không phải tự nhiên mình đi tìm, không phải tự nhiên mình có một người tự nhiên đến gõ cửa nhà mình vỗ ngực, tôi là Thiện Chí Thức đây, ra đây. Có khi mình tấm cửa ra khỏi cửa. Vì thế nên để xứng đáng với tên Thiện Chí là một điều rất khó, đúng không? Thế nên mới gọi là lý tưởng. Lý tưởng nó ngay trước mắt mà mình lấy lúc nào cũng được thì không không phải là lý tưởng. Đó là mục đích của cả cuộc đời mình. Có thể nhiều đời nhiều kiếp. Thế nó mới gọi là lý tưởng. Chứ nó tầm thường quá làm sao gọi là lý tưởng được. Đối lập với thiện chí là gì? Đối lập với thiện là ác, đúng không? Đối lập với chí là ngu. Hay đối thiện như vậy là ngu ác. Đức Phật ví kẻ ngu ác giống như thuốc độc. Bàn tay không thương tích mới có thể cầm thuốc độc. Đức Phật nói vậy, bàn tay không thương tích mới có thể cầm thuốc độc. Mình mới tu được một chút mà mình đã vội đi giao hóa người, không khác gì bàn tay mình đang có thương vết thương mà mình đi cầm thuốc độc. Mình chưa có cái gì để độ người thì mình sẽ bị người độ lại. Chỉ khi nào ấy mình tự làm cho lành bàn tay mình thì lúc đó mình mới cầm được thuốc độc. Chỉ khi nào mà mình tu tập và mình có trí tuệ rồi, mình hiểu được thiện ác rồi, mình đã vượt qua đau khổ rồi, lúc đó thì mình mới có thể là làm những việc như tế độ cuộc đời hay là giúp đời giúp đạo hay cái gì gì đó, mới có thể tiếp xúc với những người ngu mà không bị nhiễm cái ngu của họ. Có chưa? Thế nên những người nào mới biết đạo mà cứ hay đi lôi kéo người khác á, là thế nào cũng phải trả giá. Thế nào cũng phải nhận ra những cái điều, những cái bài học rất là đích đáng trong cuộc sống là mình học ra được cái điều đó. Hãy chữa lành cho mình trước, hãy làm cho bàn tay lành đã rồi mình hãy cầm thuốc độc. Đức Phật bảo ấy, kẻ ngu ác ấy chuyên môn làm hại mình hại người, chuyên tâm làm hại mình hại người gọi là kẻ ngu ác. Họ luôn luôn như vậy, họ làm hại rất nhiều người. Ngu ấy, thì họ cho những cái của họ là đúng, và một cái đặc điểm của người ngu ấy, là luôn luôn truyền bá những cái đúng của mình cho người khác. Thế nên mình thấy một cái điều rất buồn cười ấy. Có người hay lôi kéo người khác đi theo mình, nhất là những người ngu rất hay đi lôi kéo người khác theo mình, tuyên truyền giải nhất nhiều thời gian công sức để làm cái việc đó. Gần gũi kẻ ngu ác ấy, thì mình luôn luôn thiệt hại, bao giờ cũng thiệt, bao giờ cũng thiệt, bởi vì họ luôn luôn xúi mình làm những việc ngu ác với họ. Và mình luôn luôn bị ảnh hưởng bởi họ, bị ảnh hưởng rất nhiều. Do vậy là gần gũi kẻ ngu ác là một điều bất hạnh nhất trên đời. Ngài A Nan ấy có một lần bạch với Đức Phật, nghe Đức Phật giảng về bậc thiện trí và kẻ ngu ác thì rất hoan hỷ, và ngài đứng lên bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn ấy, con thấy ấy, gần gũi thiện trí thức ấy, là chiếm đến 50% cuộc đời phạm hạnh. Cuộc đời phạm hạnh là cuộc đời tu tập. Đức Phật bảo là không phải đâu A Nan, con nói sai rồi. Gần gũi thiện trí thức chiếm đến 100% cuộc đời phạm hạnh. 100% cuộc đời còn lại chứ không phải 50%. Như vậy Đức Phật nói như vậy thì mình đủ biết rằng ấy, gần gũi thiện tri thức quan trọng như thế nào đối với cả việc thực hành pháp, trần tự thực hành pháp này. Bước đầu là gì? Việc đầu tiên là gần gũi thiện tri thức. Đó. Xong rồi lắng nghe chánh pháp từ những vị đó, nên là từ lắng nghe chánh pháp mà mình phát sinh đức tin. Từ phát sinh đức tin thì mình mới khởi phát sự tinh tấn, sự tinh tấn tu tập. Từ tinh tấn tu tập đó mình mới được sự an lạc, mình mới được trí tuệ giải thoát. Đấy. Tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ cái gần gũi thiện tri thức. Giả sử mình không gặp những vị thiện tri thức, mình vẫn u mê giữa cuộc đời. Do vậy thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức là một việc làm rất quan trọng trong cái hành trình tâm linh của con người này, trong cái sự tiến hóa của con người này. Muốn gần gũi thiện tri thức, mình ngoài cái nguyện đó mình còn một việc nữa phải làm là phải tránh xa cảnh u ác. Khi mình cái tâm mình hiện nay, mình khi mình chưa tác tạo, tâm mình vẫn rất là yếu, mình vẫn có đầy đủ tham sân si như bất cứ một người nào khác, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi tâm mình có tham sân si mà gặp những đối tượng tham sân si khác thì nó rất dễ ứng hợp với nhau và nó tăng trưởng lên. Trong khi những đối tượng mình tiếp xúc là toàn là tham sân si và tà kiến, và họ chỉ lôi kéo mình đi theo họ, mình khác họ một tí là bị cả một đám đông họ chửi rủa, họ kéo ngay lập tức, không được phép khác. Như vậy lánh xa kẻ hữu ác đó là một điều rất là quan trọng. Ngày xưa có chuyện như này, ngài Kassapa, như là ngài Đại Ca Diếp là một đại đệ tử của Đức Phật. Ngài nguyên trước kia ngài cuộc đời ngài rất là hay. Ngài sinh từ cõi Phạm Thiên xuống, và ngài rất nhiều đời nhiều kiếp trước thì ngài đã từng tu với Bồ Tát Đắc Thần Thông. Ngài sinh từ cõi Phạm Thiên xuống gia đình, một gia đình giàu có nọ. Thế khi lớn lên thì ngài không thích thích vợ. Những người sinh từ cõi Phạm Thiên xuống là không thích vợ chồng. Gia đình ngài rất giàu có và gia thế, tìm một cách để mà cho ngài có vợ. Thì ngài ép mãi, ngài mới đồng ý, ngài tạc một bức tượng bằng vàng do cái trí nhớ từ kiếp trước. Tạc bức tượng hình cô gái rất đẹp, bao giờ tìm một người như thế này thì tôi mới cưới. Thì gia đình thuê người đi khắp nơi để đi tìm cô gái đó. Và cuối cùng họ tìm được một cô gái giống y hệt như thế. Mà cô gái đó cũng không thích lấy chồng. Cũng sanh trong một gia đình rất là giàu mà không thích lấy chồng, và cũng đã từng sanh từ cõi Phạm Tiên xuống. Cô gái đó kiếp trước đã từng là vợ của ngài. Thế thì mới đến mà mai mối thì biết rằng ý định của hai người đều không thích lấy vợ lấy chồng. Thì khi mà nghe tin như vậy thì cô gái viết một bức thư cho ngài Kassapa, nói rằng tôi không thích lấy chồng, đừng có tiếp tục. Thì ngài cũng viết lại bức thư, ngài bảo tôi cũng thế. Thì thư đi thư lại thì gia đình bắt gặp, bắt được, đọc được, bảo thôi thế này hai đứa chúng nó rất hợp với nhau rồi, phải gả cho chúng nó cho nhau, không thể gả cho người khác. Thế là cưới. Thì cưới thì hai người thống nhất với nhau, chúng ta chỉ là bạn đạo. Do vậy là mặc dù cưới về cho gia đình yên lòng, nhưng mà hai người sống với nhau như người bạn đạo chứ không phải như vợ chồng. Và về sau cả hai đều đi xuất gia, đều đi xuất gia, cùng tu với nhau xuất gia. Xuất gia hồi đó là chưa gặp Đức Phật thì xuất gia ngoại đạo thôi, cũng là một người xuất gia tu với nhau, đi tu. Thế về sau gặp được Đức Phật thì đều xuất gia ở dưới giáo pháp Đức Phật và đều đắc quả A-la-hán hết. Ngài là một người rất là giỏi. Thế về sau là khi mà Đức Phật nhập diệt ấy, ngài là người chủ trì cái đại hội kết tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất. Ngài như là ngài sống đến 120 tuổi, ngài còn hơn tuổi Đức Phật, sống đến 120 tuổi mất. Thì ngài sống ở thành Vương Xá Alaga, đến Đức Phật Vesali. Thế một hôm có một người ở thành Vương Xá mới đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới hỏi thăm là Kassapa con trai ta sống ở đó như thế nào, có ăn vui không? Thì người kia mới kể ngài sống ăn vui, nhưng vừa rồi có một chuyện như thế này. Anh ngài nhận hai người đệ tử, một người thì rất là siêng năng, còn một người thì lười biếng nhưng mà gian trá. Thế hàng ngày thì cái người đệ tử siêng năng thì hay pha nước nóng để cho ngài tắm. Thế cái người đệ tử gian trá kia thì cứ mỗi khi thấy cái người đệ tử thật thà pha nước nóng rồi thì mới chạy vào bạch ngài, mời ngài đi tắm. Đấy, đám phải tranh công. Thế làm nhiều lần như thế thì cái anh đệ tử thật thà kia thì cũng bực mình lắm, tức lắm. Thì một lần mới tính lật tẩy ra. Trong một lần ngài, anh ấy cũng đun nước nóng sẵn rồi, làm bộ đun nước nóng sẵn rồi pha nước vào để trong đó, nhưng mà giấu bình nước nóng đi. Thì anh kia quen thói, thấy xong rồi bắt đầu mới chạy vào mời ngài đi tắm. Thế ngài vào trong đó thì không thấy nước nóng đâu cả. Thì mới hỏi, thì lúc đó thì mới lộ tẩy ra là anh này chưa muốn tranh công. À, thì ngài mới nói rằng là con không nên như thế. Người tu hành phải thật thà, không nên dối trá như vậy. Ngài chỉ nói thế thôi. Và rồi ngài đi bát, đi khất thực. Thì anh kia vốn là cùng kẻ ngu ác mà. Thì những kẻ ngu ác tiểu nhân thì lại rất hay để bụng. Thù ghét những cái rất là nhỏ nhặt nhưng mà thù ghét, và càng nghĩ càng tức, và cuối cùng là đập bể bình bát của ngài, đốt cái lều của ngài, xong rồi bỏ đi. Ngài là vị thánh tăng A-la-hán nên cái nghiệp tạo như vậy rất là nặng. Anh kia đi giặt dẹp một thời gian rồi cũng bán mạng. Thì cái người đó kể cho Đức Phật nghe câu chuyện như thế. Để Đức Phật mới nói một câu như thế này: nếu không tìm được bạn đường hơn mình hoặc bằng mình, thà quyết đi một mình, không bè bạn kẻ ngu. Nếu không tìm được bạn đường hơn mình hoặc bằng mình, thà quyết đi một mình, không bè bạn kẻ ngu. Đấy, nói trong kinh Pháp Cú. Nhớ câu đó, nhớ câu đó của Đức Phật. Nhất là mình tìm một người bạn đường đi cùng mình cả cuộc đời thì mình lại càng phải nên như vậy. Những người mình coi là bạn bằng mình, hơn mình hoặc bằng mình, nếu không tìm được những người như thế, thà quyết đi một mình, không bè bạn kẻ ngu. Cái lời khuyên của Đức Phật đó, nó trở thành, trong đất nước Phật giáo nó trở thành một truyền thống ở đất nước Tích Lan ấy, truyền thống luôn luôn như vậy. Sau khi mỗi bữa cúng dường chư tăng hoặc là kinh hoặc là hành thiền, khi hồi hướng, cái câu cuối cùng bao giờ cũng là như này, câu Pali mà già trẻ Tích Lan đều học thuộc: Imina punyakamena ma me ba na sama kamo satam sama kamo ho tu java nipana patia. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch gần đây, nguyện cho con luôn luôn không bao giờ gần gũi những kẻ ngu ác cho đến tận ngày con nhập đại niết bàn. Cái câu đó cũng giống như câu mình thường nguyện: do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con luôn được gần gũi bậc thiện trí thức và lánh xa kẻ ngu ác. Đó là cái câu nguyện. Là khi nguyện tức là gì? Nguyện là thể hiện sự khao khát, sự ước muốn của mình, mà mình phải nên làm theo công nguyện. Ngày xưa trong một kiếp trước của Đức Phật, khi mà chưa thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Trong một kiếp nó có Đức Bồ Tát có lần để làm phước cho một vị ẩn sĩ. Thế sau khi làm phước xong thì vị ẩn sĩ hỏi: con có nguyện ước gì? Đức Bồ Tát nói rằng: con chỉ có ba nguyện ước. Tất cả những phước báo con làm, con chỉ có ba nguyện ước thôi. Một là con không bao giờ phải nghe tiếng kẻ ngu. Hai là không bao giờ con phải nhìn thấy kẻ ngu. Ba là con không bao giờ phải cộng trú, phải sống cùng với những kẻ ngu. Con chỉ có ba nguyện ước đó thôi. Bậc đại trí tuệ có nguyện ước như vậy. Nếu mà mình là muốn phát triển trong con đường tâm linh là mình phải làm hai việc: lánh xa kẻ ngu ác và gần gũi của thiện tri thức. Cái câu gần gũi thiện tri thức, nếu mà đọc trong tam tạng kinh điển ấy, mình phải tìm thấy không dưới 100 lần Đức Phật đã nói câu đó, vài trăm lần trong biết là gần gũi thiện tri thức. Đức Phật luôn luôn khuyên mọi người là gần gũi thiện tri thức, lánh xa kẻ ngu ác. Nhưng mà trong cuộc sống làm sao mình lánh xa được kẻ ngu ác, trong khi định nghĩa của kẻ ngu là gì? Kẻ ngu là những người tà kiến, những người tham sân si, đúng không? Những người không đi theo con đường hướng thượng phát triển tâm linh là kẻ ngu. Nói một cách rất thực tế là ngoài đời rất nhiều người ngu ác, đa phần là ngu ác. À, làm thế nào? Đó là một sự thật. Lánh xa nghĩa là lánh xa trong tâm, chứ không phải lánh xa là mình, nếu mà có thể được thì mình lánh xa về thân càng tốt, nhưng mà điều ấy là không thể thì mình phải lánh xa trong tâm. Mình vẫn phải tiếp xúc với họ. Khổng Tử có một câu ấy rất là minh triết đối với kẻ tiểu nhân: không thân mà cũng không xa lánh quá. Tất nhiên thân kẻ tiểu nhân thì mình cũng là tiểu nhân rồi, mình cũng sẽ thích họ, nhưng mà xa lánh kẻ tiểu nhân bao giờ không bị thù ghét. Kẻ tiểu nhân là như vậy, kẻ tiểu nhân họ rất thù ghét, rất thầy thù vặt, thù dai. Từ những cái rất nhỏ mà mình xa lánh tiểu nhân là cũng xa lánh quá mức, lộ ra mặt là cũng bị. Đấy là một lời khuyên rất minh triết. Thế đừng tưởng là mình tốt là sẽ được nhiều người quý đâu. Mình tốt có khi là nhiều người ghét. Một người tiểu nhân, một người kẻ ngu rất ghét những người khác vạch chân tướng của mình nha. Có khi đấy là người họ thù nhất. Mà khi mình tu tập, mình hay tôn trọng sự thật. Mình hay tôn trọng sự thật. Và mình hay nói những cái điều mà mình nghĩ là lợi ích cho người khác. Nhưng mà vô tình đối với những kẻ tiểu nhân thì người ta lại nghĩ không nghĩ như mình. Người ta lại nghĩ là mình đang vạch cái xấu của họ ra, đang động chạm đến bản ngã của họ. Thì đôi khi cái lòng tốt của mình lại biến mình trở thành kẻ thù lớn nhất của những kẻ tiểu nhân. Và những kẻ tiểu nhân thì nó không thiếu gì cách để nó trả thù cả. Từ những cách cố tình dẫm chân khi đi thang máy chẳng hạn, cho đến cái cách mà nó làm hại, nói xấu đủ mọi thứ. Mà nếu mình không biết tránh né là mình, những cái đó nó cũng là những nghịch duyên rất lớn trên con đường tu tập của mình. Một cầu thủ đá bóng giỏi là phải một người biết tránh đòn của đối phương nữa, tránh những cú mà chặt chém chân mình. Khi người tu cũng thế, là mình phải biết tránh né những cái mà có thể gây trở ngại cho cái sự tu tập tâm linh của mình. Mà kẻ ngu ác là một cái trở ngại lớn nhất. Do vậy cách đối xử với những kẻ ngu ác phải rất khéo léo. Đó cũng là một cái điều mà quyết định tương đối nhiều đến sự phát triển tâm linh của mình. Lánh xa kẻ ngu ác, lánh xa trong tâm mình. Và một điều nữa, đừng có thù ghét kẻ ngu ác. Đó là cái điều hôm qua thầy cũng nói. Đừng có thù ghét họ. Khi mình hiểu được cái sự ngu ác, mình hiểu được họ cũng là nạn nhân của những tham sân si, mình hiểu được nó cũng là vô ngã, mình hiểu được bản chất của con người nó là như thế, thì mình sẽ bớt thù ghét họ. Tại sao mà mình đôi khi mình hay thất vọng, mình hay đòi hỏi cao, yêu cầu cao, nhất là đối với người thân của mình? Là bởi vì mình không hiểu được một điều rằng tất Tất cả mọi người trên thế gian đều như vậy cả, đều có tham sân si ở trong tâm cả, trừ những người tu tập. Mình thấy rằng hầu hết tất cả mọi người đều như vậy cả. Tại sao mình phản ứng? Bởi vì mình cứ nghĩ rằng cái người đó không phải là người ngũ ác. Khi mình hiểu rằng tất cả mọi người trên thế gian đều như vậy cả, đều có tham sân si ở trong tâm cả, thì mình sẽ dễ chấp nhận hơn và mình bớt phản ứng hơn đối với họ. Phản ứng đối với người ngũ ác nó tạo ra rất nhiều cái hại. Thứ nhất là phản ứng là mình hại mình đã, cái tâm sân là mình tự hại mình. Thứ hai ấy, là mình phản ứng với họ thì chả nhẽ họ để cho mình yên à. Do vậy đối với những người như thế mình không tránh được về thân, mình phải tránh về tâm. Mình hãy để họ làm cái việc của họ, hãy tôn trọng quyền được ngu của họ, hãy biết giữ mình, cố gắng tránh quan hệ sâu sắc đối với những con người ngu ác. Có thể mình phải quan hệ nhưng mà hoàn toàn là quan hệ xã giao, hoàn toàn không phải là những cái gì mà mình đặt tâm để tâm vào trong đó. Mình vẫn phải giữ lễ giữ nghĩa, mình vẫn làm những cái trách nhiệm, những phận sự của mình, và cố gắng là đừng để cho người ta đừng nói ra những cái điều mà để cho người ta cảm thấy mình bị vạch cái xấu ra. Nhưng mà mình vẫn xác định họ không phải là người mình thật sự cần gần gũi. Đó chỉ là những trách nhiệm mình cần phải làm, đúng không? Chớ chọc giận họ. Có như vậy thì mình mới có thể là bảo vệ cái sự tu tập của mình được. Mình nhìn họ một cách rất là bình thản, thở việc của họ cứ làm, việc của mình cứ làm, đúng không? Tránh động chạm. Người có trí ấy, là phải biết giữ mình, kín tiếng, sống càng thu mình lại càng tốt, càng người ít người biết mình càng tốt, càng ít thể hiện ra càng tốt. Thể hiện ra nhiều bởi bao nhiêu là mình sẽ có nguy cơ đối diện với những cái trở ngại nhiều bao nhiêu. Do vậy đối với những người tu ấy, người nào mà lớn tiếng tuyên bố là thường hay bị ma vương phá lắm, hay bị ma vương phá, đa phần là như vậy. Do vậy người tu là phải kín, kín tiếng, kín thể hiện mình. Thầy có tâm từ, nhưng mà khi đi ra ngoài công cộng thầy rất lạnh. Đi ngồi trên máy bay thầy biết là rất nhiều người có bên cạnh rất tò mò về thầy, và có những người tìm cách gợi chuyện đủ mọi thứ. Nhưng mà thầy rất, thầy không có tỏ hoàn một cái vẻ gì cả. Thầy còn thầy nhắm mắt thầy ngủ, hoặc là thầy có một cái thái độ không hề quan tâm. Mình chỉ quan tâm tới cái bên trong mình thôi, những cái bên ngoài, những người bên ngoài không hề quan tâm, không có một tí gì trong mắt mình cả. Để mình biết rằng ấy, đó là những điều vô ích, rất vô ích. Ngoài cuộc đời mình làm rất nhiều vô ích, nói những chuyện rất vô ích, tiếp xúc những chuyện rất vô ích, có những quan hệ rất vô ích. Tại sao mình phung phí cái sức lực, cái tâm lực của mình cho những kẻ ngu như vậy mà chẳng được lợi ích gì cả? Hãy tiết kiệm cái sức lực đó, cái thời gian đó cho chính bản thân mình. Bất cứ chỗ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng là cơ hội để mình tu tập, để mình chánh niệm. Họ không xứng đáng để cho mình phải dành cho họ những cái nguồn lực rất là cần thiết. Khi đã tìm thấy chuyện di thức rồi, bám chặt lưng, chết cũng không rời. Đúng thắt lưng giặc mà đánh. Thầy khi mà đã tìm được những vị thầy của mình, nhất định không bao giờ thầy mà một người học trò, một người thực sự mà đi tìm đạo, gặp được những vị thầy thì mình chân quý lắm. Mình hầu hạ, mình chăm sóc, mình hết lòng thành kính. Những vị thầy của thầy, thầy hết lòng thành kính. Chính vì thế nên cái gì có nhân có quả, mình mới được, mình mới tu hành được, mình mới học hỏi được. Ở trong giới luật, trong kinh cũng thế, quy định phận sự của một vị đệ tử với cả một người thầy rất là rõ ràng. Một người đệ tử chăm sóc hầu hạ thầy, lo lắng thầy lúc thầy ốm đau, tất cả mọi thứ là đều rất là chăm sóc lo lắng cho thầy. Thậm chí là khi mà người thầy mình sai lầm, người đệ tử cũng phải khuyên bảo đó. Và người thầy cũng có những bổn phận đối với người đệ tử như thế. Ngài Ajahn Thết ý, là một vị thánh tăng A-la-hán mà vua gọi là vua sãi ở Thái Lan ý, là học trò của ngài Ajahn Man. Ngài Ajahn Man là một cũng là thầy của ngài Ajahn Chah đó. Ngài là một vị gọi là gần như là khai sinh ra cái truyền thống thiền trong rừng ở bên Thái Lan ý. Là một vị thánh tăng A-la-hán rất là nổi tiếng và có rất nhiều học trò cũng là những bậc thánh tăng A-la-hán. Thì trong cái cuốn tự truyện hồi ký của mình, ngài Ajahn Thết mới kể lại khi gặp ngài Ajahn Man, ngài hầu hạ ngài Ajahn Man rất là cung kính, luôn luôn đi ngủ sau và thức dậy trước. Mà ngài Ajahn Man ngài thức rất ngủ rất ít, nên thường bao giờ trước khi ngủ là ngài Ajahn Thết phải sắp xếp mặt mụn để hầu hạ, có nước nóng rửa chân rửa mặt cho ngài, hầu hạ ngài chân khi ngài đi ngủ thì ngài mới đi ngủ. Và sáng sớm trước khi mà người thầy dậy là ngài Ajahn Thết đã dậy sớm hơn, đun nước nóng, để sẵn để cho người thầy dậy có nước rửa mặt. Đến mức mà người thầy còn hỏi: con không ngủ hay sao mà lúc nào con thầy cũng thấy con thức? Thì ngài mới nói là con ngủ lúc mà thầy ngủ, nhưng mà con luôn thức dậy trước khi thầy dậy, một lòng một dạ cung kính như vậy. Về sau này Ajahn Thết trở thành một vị thánh tăng A-la-hán cũng rất là nổi tiếng của Thái Lan. Ngài sống hơn 100 tuổi. Nếu mình hết lòng cung kính như vậy là không phải là chỉ là mình cung kính, tất nhiên người thầy là một người đáng để mình cung kính, nhưng mình cung kính như thế cũng là mình cung kính pháp, đúng không? Mình trân trọng pháp bảo, mình trân trọng cái lý tưởng mình đi theo, trân trọng cái con đường mình đang học hỏi, vì vậy nên mình phải cung kính. Đó là có lợi cho mình, chứ mình cái đó là vì mình trước chứ không phải vì người thầy. Khi mình thực sự trân trọng cung kính cái gì thì mình mới có đủ nghị lực, mình có đủ sức mạnh để mà mình đạt được cái điều đó. Mà cung kính cũng là một việc làm tạo phước đức. Khi mình cung kính những bậc đáng kính là mình tạo phước đức rất lớn. Mọi người vừa mới đọc đấy thôi: đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Nói vậy, khi mình thực sự trân trọng thiện tri thức, mình đi tìm, mình mong cầu thì mình mới đạt được. Mình trân quý cái điều đó thì chắc chắn cuộc đời mình sẽ tốt đẹp. Nên nhớ, mình sẽ học hỏi rất nhiều từ những việc va chạm với kẻ ngu ác. Đó là những người thầy thật sự của mình. Mình sẽ phải va chạm rất nhiều. Mình sẽ phải học được cách sống và tu làm sao giữa một thế giới đầy tham sân si như vậy, mà mình vẫn giữ vững con đường của mình. Mình không bị lôi theo, mình không bị tác động. Muốn như thế, cái tâm của mình luôn luôn phải ở bên trong mình, chứ không phải ở bên ngoài. Mình đừng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cái ngu ác của thế gian mà mình phản ứng và mình sân si. Mình hãy nhìn, bởi mình biết một điều rằng tất cả mọi người đều ngu ác, thì khi thấy họ có một điểm gì tốt là mình mừng rồi, đúng không? Còn hơn là họ ngu ác. Như vậy là mình biết trân trọng những cái tốt của họ. Khi nhìn một con người, mình đừng nhìn những cái ngu cái ác của họ, mình nhìn những cái mặt tốt của họ nhiều hơn. Còn cái ngu ác là cái tất nhiên, đừng để ý nhiều. Tất nhiên người có trí tuệ là người nhìn thấy cả hai. Người có trí tuệ người ta biết người đó là người ngu, biết chứ. Nhưng người ta không ghét người đó, không ghét nhưng mà không gần người đó. Cũng như vậy, tha thứ cho một người ngu ác, cho một người đã lỡ làm hại mình, làm việc xấu với mình, không có nghĩa rằng mình sẽ phải gần người đó. Mình có thể là hiểu được người ngu cái ác, mình có tâm từ, mình có thấy thương họ, nhưng mà thế không có nghĩa rằng mình sẽ gần họ, hoặc là mình sẽ dành thời gian công sức cho họ. Có rất nhiều người cứ nghĩ rằng ấy, là mình phải giúp đỡ những người nghèo khổ kia, những người ngu kia, tế độ cho họ, lôi họ về sống với mình, này nọ các thứ. Đúng, cái tâm từ thì không hề sai, nhưng mà có một điều họ quên mất rằng họ quên mất tâm từ đối với chính mình. Họ làm như thế là hại bản thân mình, tức là không có tâm từ với chính mình. Ngày đầu tiên mình cần phải có tâm từ là chính mình, do vậy phải biết tự bảo vệ mình trước kẻ ngu ác. Một người có trí tuệ không là người không để cho những kẻ ngu ác lợi dụng mình, lạm dụng mình. Đừng có sống mềm yếu, hay sống mạnh mẽ lên. Mình là người có trí thì mình phải là người mạnh mẽ, mình có chánh kiến, mình là người mạnh mẽ. Đừng để những kẻ ngu ác nó làm tổn hại đến mình, đừng để cho họ lấy đi thời gian, sức lực, tâm lực của mình. Mình đừng xung đột với họ, nhưng mà mình không theo họ. Đó là một nghệ thuật sống, sống giữa những người ngu mà không xung đột với những kẻ ngu. À, bên Tích Lan có một vị thiền sư, cư sĩ. Thiền sư cũng rất là giỏi, cách dạy cũng rất giống Ngài Bhujotika với Ngài Bhujin. Mà rất nhiều người đến gặp ông nói chuyện, kể cả những người tôn giáo khác. Mà đạo Thiên Chúa cũng có, đạo Hồi cũng có, đạo Hindu cũng có. Và những người đến gặp ông ấy nói chuyện xong đều có một cảm nghĩ như nhau. Hình như tất cả những điều mình nói ông này đều đồng ý. Thấy không phải, hình như phải đạo Phật, hình như đạo của mình. Nói được gì cũng 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 thôi, nói gì nói cũng không hề phản đối, không hề. Nhưng mà thực ra không hề theo. Nhưng mà cái người ta nói chuyện, người ta có cảm giác là vị này tôn trọng những gì mình nói và hiểu được những gì mình nói. Nhưng mà thế không có nghĩa rằng là mình theo, không nghĩa là mình chấp nhận. Mình tôn trọng cái cách suy nghĩ của họ, tôn trọng những cái chấp kiến của họ, dù cái đó là sai, dù cái đó là xấu nữa, nhưng mình tôn trọng cái quyền của họ. Đó, mình tôn trọng một con người, đúng không? Và họ cảm nhận được cái sự tôn trọng đó, cảm nhận sự lắng nghe, và họ còn thấy là mình hiểu và mình đồng ý với họ nữa cơ. Nhưng mà không, thế không có nghĩa rằng là mình cái gì mình cũng theo. Mình có cái riêng của mình, không nhất thiết mình phải mang cái của mình ra để cân đo đong đếm với họ. Một cái tối thượng thì không có những cái khác mà so sánh được. Do vậy mình không thể nào mang cái tối thượng ra so sánh những cái như vậy. Cái đó là mình hạ thấp giáo pháp của mình. Chính Đức Phật cũng nói thế. Đức Phật nói là người có trí tuệ không bao giờ đi tranh luận với thế gian. Đức Phật cũng thế. Đức Phật không bao giờ đi tranh luận với thế gian, mà chỉ có thế gian đi tranh luận với Đức Phật. Mà người nào đi phỉ báng cái tôn giáo của người khác là người ấy đang tự phỉ báng tôn giáo của chính mình. Đức Phật có rất nhiều cái bài học mà đối diện với những kẻ ngu rất là hay. Có một lần có một ông giáo phái khác rất ghen tị với Đức Phật, ghen tị với danh tiếng Đức Phật. Ông quyết tâm tìm đến Đức Phật, mà đến một cái là bắt đầu chửi. Đến là chửi thôi, không cần không tranh luận mà đến là chửi. Ông đổ mọi ngôn ngữ chửi một thôi, một hồi tắt mồ hôi ra mệt, bắt đầu ngồi thở. Thế Đức Phật vẫn rất điềm nhiên. Ông khi ông ngồi thở thì Đức Phật mới hỏi: này ông, khi mà ông mang quà đến tặng cho người khác, người ta không nhận, không lấy thì ông làm gì? Khi mang đồ ăn, thức uống đến tặng cho người khác, người ta không lấy, ông làm gì? Thì ông kêu bảo: thì tôi mang về, tôi ăn và tôi chia cho vợ con tôi ăn. Đức Phật mới nói rằng những cái lời chửi rủa của ông, người ta cũng không nhận, ông hãy cầm lấy và mang về. Đó, như thầy nói hôm qua ấy, mồm họ gần tai họ hơn. Họ nói họ nghe, tại sao mà mình phải tranh đấu với những thứ đó? Mình đi tranh đấu với họ, phân chia thắng thua với họ, tức là mình đã bằng họ, tự đặt mình bằng họ, là mình đang hạ thấp cái giáo pháp, hạ thấp cái niềm tin của mình xuống. Rồi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai nữa là mọi người về rồi. Mỗi một lần thầy Dạy khóa thiền này thầy trao đổi được một số kinh nghiệm, được một số điều thì có thể nó sẽ giúp ích cho mọi người. Lúc đó nhớ lại những lời thầy dạy thì có thể giúp ích được cho mọi người nhiều điều. Nếu còn sống đến ngày mai, không? Nếu còn sống có khi mình sẽ lại có một khóa thiền tiếp theo nữa. Nhưng trong thời gian đó thì cố gắng tu tập. Thầy tin chắc rằng khi mọi người đã đặt tâm đúng hướng, đã đi đúng hướng, chỉ có lên không bao giờ có xuống. Thầy rất vui một điều là mỗi một lần gặp lại thầy đều thấy có sự thay đổi, đều thay đổi theo chiều hướng tốt, đều thấy nét mặt của mọi người bình an hơn, đầm hơn, trầm lặng hơn, thanh thản hơn và ngày càng trí tuệ hơn. Có những người lên đến 10 ký. Thầy rất mừng điều đó, và thầy thấy công sức của thầy bỏ ra là không hề uổng phí.